là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh ngành thuế Yên Bái thi đua nước rút để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao. Tiếp đó là ghi nhận cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ trong mùa đông. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này Yên Bái đang có 115 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, tuy nhiên chỉ có 69 mỏ đang khai thác. Trong đó 41 giấy phép do Bộ Tài nguyên Môi trường cấp, 74 giấy phép do tỉnh cấp với tổng công suất khai thác là trên 4 triệu tấn mét khối một năm. Hiện mỏ đá hoa trắng chiếm tỷ lệ cao nhất với 34 mỏ, 25 mỏ vật liệu xây dựng, 19 mỏ cát sỏi. Qua rà soát của các cơ quan chức năng, hiện chỉ có 69 mỏ đang khai thác, chủ yếu là mỏ khai thác đá vôi trắng và cát sỏi, còn 21 mỏ chưa khai thác, 10 mỏ dừng khai thác, 7 mỏ tạm dừng khai thác và 7 mỏ đang xây dựng cơ bản. Nhìn chung các doanh nghiệp khai thác mỏ đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản và xây dựng nhà máy chế biến để nâng cao giá trị tài nguyên, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 10.000 lao động địa phương.
Năm 2022, các địa phương trong tỉnh đã đăng ký 81 sản phẩm OCOP, nâng tổng sản phẩm OCOP toàn tỉnh lên 178. Để phát triển các sản phẩm OCOP bền vững và hiệu quả, nâng tầm các sản phẩm OCOP tỉnh Yên Bái, ngành nông nghiệp sẽ rà soát phát triển sản phẩm OCOP ở tất cả các xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, hướng tới 100% xã nông thôn mới có sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chương trình OCOP, các hoạt động quảng bá du lịch cộng đồng gắn với chương trình OCOP đến với du khách và nhân dân, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cho các sản phẩm OCOP, hỗ trợ tham gia các chương trình hội chợ trong và ngoài tỉnh, đồng thời xây dựng mô hình thí điểm phát triển chuỗi sản phẩm OCOP xanh gắn với mục tiêu phát triển cộng đồng cho quản lý tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học, từ đó góp phần phát triển nâng cao giá trị cho sản phẩm.
Nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế cho hội viên phụ nữ, năm 2022, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho gần 27.000 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 1.335 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội tiếp tục duy trì hiệu quả 544 nhóm vay vốn và tiết kiệm với dư nợ trên 10 tỷ đồng. Hỗ trợ 325 hội viên vay vốn, hỗ trợ 123 mô hình kinh tế chăn nuôi gia súc, gia cầm trồng rừng, vận động hỗ trợ 14.200 con giống, 250 kg thức ăn chăn nuôi trị giá trên 330 triệu đồng. Tổ chức 59 lớp đào tạo nghề như may công nghiệp, kỹ thuật nấu ăn, sản xuất rau an toàn, chăn nuôi thú y, nuôi tằm và sơ chế kén tằm cho gần 2.000 hội viên phụ nữ, tư vấn giới thiệu xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm cho trên 420 hội viên có việc làm ổn định, vận động tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ cho 55 hội viên phụ nữ yếu thế vay vốn phát triển kinh tế trị giá trên 550 triệu đồng, trong đó có 33 phụ nữ trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người.
Nhằm đạt mục tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2022-2023, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ đang tăng cường tuyên truyền, giúp phụ huynh và học sinh hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm y tế, từ đó tự nguyện tham gia và hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế. Theo đó, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với ngành giáo dục quán triệt nhận thức trách nhiệm thực hiện đối với ban giám hiệu nhà trường, vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong thực hiện công tác bảo hiểm y tế, phổ biến rõ các chủ trương quy định về mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế. Cụ thể, năm học 2022-2023, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên vẫn giữ nguyên mức đóng như năm học trước bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó ngân sách nhà nước đã hỗ trợ 30%, học sinh sinh viên chỉ phải đóng 70%. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ cũng tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách bảo hiểm y tế, tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe chính mình và cũng là để chia sẻ đồng cảm với những người không may bị ốm đau, bệnh tật.
Năm 2022, cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã khởi tố 151 vụ với 438 bị can vi phạm về trật tự xã hội. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 25 vụ, 127 bị can. Để giảm các loại tội phạm, trong đó có tội phạm vi phạm trật tự xã hội, hiện các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đang tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của Đảng, Quốc hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cấp từng ngành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn,
Trong những ngày này, ngành thuế tỉnh Yên Bái càng tích cực phối hợp với các địa phương thực hiện đợt thi đua nước rút, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm, phấn đấu với số thu cao nhất cũng như thời gian hoàn thành sớm nhất. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ thu, ngành thuế Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giúp các doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế. Nhờ đó, đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 3.580 tỷ đồng, bằng 138,8% dự toán của Bộ Tài chính, bằng 78,1% dự toán của tỉnh, bằng 70,4% kịch bản thu ngân sách nhà nước năm 2022 và bằng 105,9% so với cùng kỳ. Trong đó có 9 địa bàn, đơn vị có số thu cân đối đạt và đạt cao so với dự toán tỉnh giao như huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, huyện Văn Yên và huyện Trấn Yên, huyện Mù Căng Chải. Năm 2022, Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn Trạm Tấu được tỉnh Yên Bái giao dự toán thu ngân sách nhà nước là trên 521 tỷ đồng, trong đó thu cân đối là hơn 329 tỷ đồng. Thu tiền giao đất 192 tỷ đồng. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân của địa phương phấn đấu thực hiện thu hơn 528 tỷ đồng. Xác định rõ những khó khăn nên ngay từ đầu năm, Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn Trạm Tấu đã rà soát tất cả các nguồn thu, đặc biệt là những nguồn thu còn dư địa lớn, từ đó xây dựng và triển khai biện pháp quản lý thu thuế cho từng sắc thuế, giúp người nộp thuế ổn định sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thu bền vững. Các ứng dụng công nghệ thông tin được Chi cục khai thác triệt để phục vụ cho công tác tuyên truyền, đồng thời cụ thể hóa các giải pháp đảm bảo người nộp thuế được thụ hưởng tối đa từ chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, phát huy tối đa hệ thống hóa đơn điện tử, bản đồ số hộ kinh doanh trong quản lý thu thuế, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh để người nộp thuế tự giác thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Tính đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2022, Chi cục đã thực hiện thu đạt trên 535 tỷ đồng, bằng 103% dự toán năm, tăng 17% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn, Trạm Tấu cho biết.
Thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022 thì chi cục tiếp tục đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương của ba đơn vị ở huyện sau khi có kế hoạch giao chính thức của ủy ban tỉnh giao cho ba đơn vị hành chính thì chi cục đã rà soát tất cả các nguồn thu trên địa bàn của 50 đơn vị xã thị trấn và đã tham mưu cho các đơn vị hành chính thuộc cấp huyện thị để giao dự toán ngay cho các xã phường vào kỳ họp hội sau kỳ họp hội đồng nhân dân của các cấp, đặc biệt là cấp huyện và cấp thị. Sau đó thì chi cục rà soát lại toàn bộ tình hình phát triển kinh tế xã hội để tham mưu cho ủy ban nhân dân các đơn vị gặp mặt doanh nghiệp, động viên chia sẻ để tạo ra cái môi trường kinh doanh lành mạnh, phát triển tốt, đồng thời để tăng cái nguồn thu doanh thu và phần kê khai nộp thuế thực hiện đúng theo quy định của nhà nước.
Để triển khai công tác thu ngân sách đảm bảo đúng tiến độ, huyện Bình đã huy động cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế. Cùng với đó, chi cục chủ động tham mưu kịp thời với cấp ủy chính quyền địa phương, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, triển khai thực hiện đăng ký hóa đơn điện tử đạt hiệu quả, thực hiện tốt công tác kê khai, kế toán và tin học, đảm bảo tỷ lệ nộp hồ sơ kê khai thuế đúng hạn, công tác kiểm tra quản lý nợ, thực hiện phân tích hồ sơ khai thuế, xử lý vi phạm về thuế, thực hiện đúng quy trình. Ông Hoàng Đình Lục, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Bình cho biết thêm.
Đến nay, Chi cục thuế huyện Bình đã tham mưu các giải pháp cho Ủy ban dân huyện để thực hiện công tác tăng cường quản lý khai thác các nguồn thu. Mặc dù cái nguồn thu năm 2022 cũng có rất nhiều các khó khăn, các cái thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm chế biến từ gỗ trên địa bàn là sản phẩm chủ lực thì có gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp chủ yếu khó khăn về tài chính do các bên khách hàng là có nợ đọng. Tuy nhiên với cái sự quyết tâm thì qua quá trình rà soát, bám nắm các nguồn thu phát sinh, bám nắm từng đối tượng là cơ quan thuế đã phối hợp với cấp ủy các xã thị trấn và tham mưu cho ủy ban dân huyện để tăng cường. Đến nay phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức là mức 360 tỷ đồng trên địa bàn năm 2022. Đối với các nguồn thu từ đất thì trên cơ sở các kết quả đấu giá sẽ bám sát và thông báo đôn đốc các cái trường hợp được đấu giá phải thực hiện theo đúng các nghĩa vụ tài chính. Đối với các đơn vị doanh nghiệp thì bám nắm từng ngày cái số thu phát sinh đã nộp để tiến hành là đôn đốc và động viên các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của mình, đảm bảo phấn đấu để thực hiện cái nghĩa vụ đó.
Là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Yên Bái năm 2022, đơn vị phải khắc phục những khó khăn về giá cả lên xuống do xung đột chiến tranh cũng như dịch bệnh. Để đạt được doanh thu theo đúng kế hoạch, công ty xăng dầu Yên Bái đã luôn đảm bảo đầy đủ các mặt hàng xăng dầu phục vụ cho thị trường, đặc biệt là nguồn nhiên liệu cho các đơn vị phục vụ sản xuất kinh doanh cũng như phục hồi đời sống nhân dân. Ông Bùi Đăng Toản, Phó Giám đốc công ty xăng dầu Yên Bái nói.
Với một cái vai trò là một doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thì cái việc mà tích cực đóng góp vào ngân sách nhà nước thì ngoài cái việc đó là cái việc của đơn vị tổ chức hoạt động kinh doanh thì còn đó là cái trách nhiệm của một cái đơn vị. Cái việc thu nộp ngân sách năm 2022 của công ty thì nó ảnh hưởng rất nhiều bởi các cái chính sách của nhà nước. Vì năm 2022 thì cái tình hình xăng dầu nó có cái biến động rất lớn về giá cả. Do vậy mà để đảm bảo cái công tác an sinh xã hội cũng như là đảm bảo cái tăng trưởng của kinh tế thì chính phủ đã thực hiện là điều chỉnh giảm thuế. Dẫn tới là cái số nộp của năm 2022 của công ty thì ước đạt là 107 tỷ và tăng thì so với kế hoạch dự kiến là 14 tỷ.
Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong những ngày cuối năm, phấn đấu với số thu cao nhất, Cục Thuế Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thu và hỗ trợ người nộp thuế kịp thời ổn định sản xuất, tổ chức thực hiện rà soát nguồn thu và khả năng thực hiện cả năm 2022. Trên cơ sở đó xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 đảm bảo sát với thực tế, quyết liệt các biện pháp thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo quy định như tổ chức rà soát, phân loại nợ, theo dõi giám sát chặt chẽ các khoản nợ để kịp thời đôn đốc vào ngân sách nhà nước, nhất là các khoản nợ liên quan đến đất đai của các dự án do chính quyền địa phương quản lý, tăng cường chống thất thu ngân sách, tập trung thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết có dấu hiệu chuyển giá. Đặc biệt, Cục Thuế chú trọng theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế gắn với việc phát hành sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các trường hợp khai sai, khai thiếu số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước, cũng như các trường hợp sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để gian lận và trốn thuế. Ngoài ra, Cục Thuế còn yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát những vấn đề còn hạn chế thuộc đơn vị mình, đưa ra các biện pháp giải pháp cụ thể để kịp thời khắc phục, chủ động triển khai nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục bám sát mục tiêu thu, kịch bản thu ngân sách đã đề ra, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, cho ngành về các giải pháp thu đạt hiệu quả.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết lạnh khiến cơ thể trẻ phải tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Do đó, ngoài việc giữ ấm cơ thể trong mùa lạnh, thì cần bổ sung chế độ ăn cho trẻ cao hơn bình thường để đảm bảo đủ chất và dinh dưỡng nhằm tăng sức đề kháng cho trẻ khi nhiệt độ thay đổi bất thường.
Vào mùa đông, tỷ lệ trẻ mắc các ca bệnh về hô hấp tăng cao do thời tiết thay đổi lạnh đột ngột. Chính vì vậy, ngoài việc giữ ấm cho trẻ thì việc bổ sung khẩu phần ăn, bảo đảm vệ sinh và đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ là rất cần thiết để trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Theo các chuyên gia y tế, công tác quản lý nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non rất quan trọng, đặc biệt là vào mùa lạnh. Cần phải đảm bảo 100% trẻ đến cơ sở giáo dục mầm non được kiểm tra sức khỏe và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, suy dinh dưỡng thể thấp còi, khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì, trẻ ở độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi, cân nặng trung bình 14 kg. Nhu cầu năng lượng là 1.180 kcal. Độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi, nhu cầu năng lượng 1.470 kcal với cân nặng trung bình là 20 kg. Trường mầm non Sao Mai, thành phố Yên Bái hiện có 130 trẻ với 5 lớp học. Thời gian qua, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ, nhà trường luôn chú trọng tới việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong các bữa ăn. Mỗi ngày, trẻ ăn ở trường một bữa chính và hai bữa phụ. Theo đó, để đảm bảo bữa ăn có đủ thành phần dinh dưỡng, tăng thêm giá trị của bữa ăn, nhà trường đã thường xuyên thay đổi thực đơn, kết hợp đa dạng các nhóm thực phẩm để có nhiều thực đơn phong phú. Các thực phẩm như thịt, tôm, cá được sử dụng thường xuyên với cách chế biến khác nhau để tạo ra các bữa ăn ngon miệng, hấp dẫn và đủ chất với trẻ. Đặc biệt, một vấn đề được nhà trường hết sức quan tâm đó là việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn. Chị Vũ Thị Minh Trang, trường mầm non Sao Mai, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Từ trước đến nay thì trường Sao Mai chúng tôi rất là chú trọng công tác giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm cho các con, bởi vì ở đây là trường mầm non nên là các cháu lứa tuổi rất là nhạy cảm ấy, và phải tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh cho các con, tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế và Sở Giáo dục đề ra. Bên chúng tôi chú trọng nhất là cái nguồn nước và vệ sinh thực phẩm cho các con. Nguồn nước của chúng tôi là lúc nào cũng phải đun sôi và thay hàng ngày, không để lại lưu lại cái nguồn nước từ ngày hôm qua, và thực phẩm là nhập đúng với cái nhà phân phối cố định và có hợp đồng, và nhà cung cấp thực phẩm thì có giấy cam kết và có giấy khám sức khỏe, có hợp đồng mua bán đúng theo quy định.
Bà Lê Thị Nga, nhân viên dinh dưỡng trường mầm non Sao Mai, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi sẽ phải là nhận thực phẩm an toàn, tươi, ngon, sạch, đảm bảo chất lượng và số lượng. Đấy. Và khi sau đó là sẽ sơ chế và chế biến theo quy trình bếp một chiều, đầy đủ, vệ sinh, sạch sẽ. Các món ăn thì thay đổi theo tuần. Đấy. Thế là cứ mỗi một tuần thì lại thay đổi thức ăn, thực đơn cho các cháu cho phù hợp để các cháu ngon miệng.
Nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ phát triển toàn diện, phòng chống bệnh tật, đặc biệt phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Thời gian qua, ngành y tế cũng thường xuyên phối hợp với các cơ sở giáo dục, tiến hành kiểm tra, rà soát các bếp ăn tập thể phục vụ học sinh, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm trong quản lý, vận hành bếp ăn. Nhờ vậy, thời gian qua trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Y sĩ Hà Thị Dung, Phó trưởng trạm y tế xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
An toàn thực phẩm thì trạm y tế cũng đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường, đấy, lập kế hoạch và triển khai các cái biện pháp đảm bảo về an toàn thực phẩm, ví dụ như là tuyên truyền cho nhà trường, rồi là tập huấn cho các cái người, các cái mà trực tiếp là nấu ăn cho nhà trường. Đấy, có giấy đảm bảo về tập huấn về an toàn thực phẩm, đủ kiến thức, đủ sức khỏe, đấy, có giấy khám sức khỏe đầy đủ và đảm bảo là các cái thực phẩm đưa vào nhà trường phục vụ cho các cháu phải đảm bảo vệ sinh. Đấy, kể cả có sự giám sát của Ủy ban nhân xã nữa cũng đều là vào cuộc.
Chị Nguyễn Thị Xuân ở tổ dân phố 15 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hiện có hai cậu con trai đang ở độ tuổi học cấp 1, cấp 2. Để đảm bảo cho các con có sức khỏe ổn định thì ngoài việc bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng trong các bữa ăn chính hàng ngày, chị Xuân còn thường xuyên tập cho con thói quen ăn các loại hoa quả để bổ sung dưỡng chất. Theo chị Xuân, một chế độ dinh dưỡng tốt sẽ giúp con tăng sức đề kháng cũng như tăng cường hệ miễn dịch, giúp con ít ốm vặt và ít gặp các vấn đề về tiêu hóa. Chị Nguyễn Thị Xuân, tổ dân phố 15 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong cái thời điểm dịch bệnh này thì việc sức đề kháng của con là rất quan trọng, cả gia đình cũng thế thôi. Cho nên là tôi ưu tiên những thực phẩm mà sẵn có tại gia đình, những cái thực phẩm mà chúng ta mà gia đình có thể là tự trồng được, tự cung tự cấp, làm sao mà để tạo những cái thực phẩm an toàn nhất và cho các con có những món ăn ngon nhất và có đầy đủ các cái dưỡng chất cho các con để các con có sức đề kháng, để có thể là có một cái cơ thể để được phát triển, được hoàn thiện hơn.
Thực tế cho thấy một chế độ ăn quá đà, mất cân đối khiến trẻ thừa cân, thiếu chất, ngược lại đe dọa đến sức khỏe của trẻ nhiều hơn. Do vậy, để giúp trẻ tăng sức đề kháng, giúp trẻ khỏe mạnh hơn, các bậc phụ huynh và các nhà trường cần đảm bảo cho trẻ một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý và lối sống lành mạnh. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến việc giữ vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh. Nơi sinh hoạt của trẻ phải được tiệt trùng, lau chùi thường xuyên bằng chất cồn hoặc dung dịch kháng khuẩn để loại bỏ tối đa các loại virus, vi khuẩn bám vào.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 69 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 đã tạo đòn bẩy giúp các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Lục Yên mở rộng quy mô chuồng trại, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống người dân và thay đổi diện mạo nông thôn.
Trong những năm trở lại đây, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xã Minh Chuẩn đã có những bước tiến đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, từ khi triển khai Nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiều hộ chăn nuôi đã mạnh dạn đầu tư để vươn lên thoát nghèo. Gia đình bà Hoàng Thị Pháp ở thôn Khao Nàng là một trong những hộ được hỗ trợ vốn để nuôi lợn đen địa phương từ đầu năm 2022. Nhờ tập trung chăm sóc, phòng chống dịch bệnh nên đến nay đàn lợn phát triển ổn định và chuẩn bị xuất bán. Bà Hoàng Thị Pháp, thôn Khao Nàng, xã Minh Chuẩn nói:
"Vừa rồi nhà nước có hỗ trợ gia đình tôi được 15 triệu. Gia đình tôi đã mua lợn giống và bây giờ đã phát triển và sinh sản đàn lợn rất tốt. Ăn uống nó rất khỏe mạnh. Tôi cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ cho gia đình tôi để làm ăn phát triển về sau.
Triển khai nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Minh Chuẩn đã tuyên truyền vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng phát triển hàng hóa, tăng năng suất, thu nhập, mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi dựa trên các tiềm năng sẵn có của địa phương về lao động, tập quán chăn nuôi, lấy khoa học kỹ thuật làm chủ. Cùng sự đầu tư có hiệu quả của tỉnh, huyện trong việc hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn mua trâu bò về nuôi. Qua sự đầu tư, hỗ trợ trực tiếp của các chương trình dự án đã tạo đòn bẩy thúc đẩy chăn nuôi của xã phát triển. Riêng trong năm 2022, xã Minh Chuẩn được hỗ trợ 4 mô hình theo nghị quyết 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh với tổng số vốn 66 triệu đồng, trong đó có một mô hình nuôi trâu quy mô từ 10 con trở lên, một mô hình nuôi gà đặc sản quy mô 300 con và hai mô hình chăn nuôi lợn. Ông Nông Thanh Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Chuẩn cho biết.
Về thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh, thì Ủy ban Nhân xã Minh Chuẩn đã triển khai quán triệt tới các thôn để tuyên truyền cho bà con nhân dân về cái quy định của chính sách tại nghị quyết 69, cũng như là bà con đăng ký tham gia thực hiện. Qua triển khai thực hiện thì trên địa bàn xã năm 2022 thì có 4 hộ tham gia thực hiện mô hình, hiện nay đã tổ chức nghiệm thu và giải ngân với tổng số vốn hỗ trợ là 66 triệu đồng. Hiện nay các hộ là tiếp tục là đầu tư phát triển nhân rộng cái mô hình và cũng như là tuyên truyền vận động thêm các hộ khác để thực hiện. Đấy, qua cái được hỗ trợ thì các hộ mạnh dạn hơn trong công tác đầu cư, bài bản hơn về cái mô hình để thực hiện trong phát triển chăn nuôi hộ gia đình.
Sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, đã tạo động lực để người dân huyện Lục Yên mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa. Huyện khuyến khích người dân phát triển trang trại chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô vừa và lớn, ứng dụng công nghệ cao, trong đó phát triển các sản phẩm có lợi thế như lợn đen địa phương, trâu bò sinh sản. Ứng dụng công nghệ chuồng kín, máng ăn, uống tự động, điểm lót sinh học, sử dụng công nghệ xử lý chất thải đã góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Bên cạnh đó, huyện tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp và bước đầu đã hình thành liên kết chuỗi chăn nuôi. Qua thống kê đến thời điểm này, toàn huyện đã giải ngân cho 167 cơ sở chăn nuôi với số tiền trên 3,9 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hân, cán bộ địa chính kinh tế xã Khai Trung nói:
Triển khai thực hiện cái nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái thì địa phương xã Khai Trung là cũng căn cứ vào cái tình hình thực tế là cũng đã tổ chức họp thôn và có công văn chỉ đạo tuyên truyền xuống người dân công khai minh bạch các cái hộ dân đăng ký cái nghị quyết 69. Với xã Khai Trung thì năm 2022 thì có 3 hộ tham gia thực hiện cái nghị quyết 69, thì có 2 hộ là chăn nuôi trâu bò và 1 hộ cái chăn nuôi lợn nái kết hợp với lợn thịt. Thì 3 cái hộ chăn nuôi thực hiện cái nghị quyết 69 là đã thực hiện rất là tốt, và hiện nay là cái nhất là cái đàn trâu bò ấy là được người dân là rất là chú trọng.
Ông Trần Quang Vinh, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên cho biết:
Chúng tôi đến hết 30 tháng 12, chúng tôi sẽ nghiệm thu và giải quyết nốt cái chỉ tiêu của tỉnh giao là 4 tỷ, thì chúng tôi sẽ hoàn thành 100% kế hoạch của năm nay. Cái mô hình 69 sau khi thực hiện thành công trên địa bàn huyện Lục Yên đã đưa cái đàn trâu, đàn gà, vịt của đàn gia súc của huyện Lục Yên là tăng lên. Giá thịt lợn đã giảm xuống ở mức độ trung bình, tránh cái trường hợp khan hiếm thịt lợn như những năm vừa rồi. 2023 là đơn vị tiếp tục vận động tuyên truyền kết hợp với các xã để thực hiện nghị quyết 69. Và bước 1 theo đăng ký, chúng tôi đã có hơn 100 mô hình và chúng tôi sẽ chỉ đạo anh em đơn vị kết hợp với các xã thực hiện tốt nghị quyết 69 để đem lại cái đời sống cho bà con nhân dân được nâng lên.
Trong thời gian tới, huyện Lục Yên sẽ tiếp tục giúp người dân được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ để đẩy mạnh phát triển mở rộng mô hình chăn nuôi, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng quy mô theo hướng gia trại, trang trại, từng bước nâng cao đời sống kinh tế cho nhân dân địa phương, tạo điều kiện giúp các hộ dân thoát nghèo bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Ôi, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn/internet/truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.